Ông tiến sĩ Simon là kể về một cái câu chuyện của một người Hồi giáo ở Phi Châu khi mà anh tin nhận Chúa. Đây là một người Hồi giáo. Và một vài người bạn hỏi anh rằng là tại sao anh lại tin nhận Chúa Giêsu, anh trở nên một Cơ Đốc nhân. Thì anh mới nói, đây là cái câu chuyện giống như thế này. Có giả sử như là anh đi đến một trên một con đường, và anh đến một cái khúc đường, nó có một cái ngã chỉa ra, giống như là rẽ ra, giống như là cái cây cái nĩa mình ăn rồi đó, ngay cây ngã ba đó. Thì ngay cái chỗ đó có hai người, một người là sống, còn một người kia thì chết. Thì bây giờ anh sẽ hỏi người nào để chỉ đường anh đi. Kính thưa các ông bà anh chị em, phục sinh là chúng ta biết rồi, kỷ niệm cứu Chúa Giêsu của chúng ta là Đấng đã sống lại. Và đây là sự kiện vĩ đại nhất trong mọi thời đại, thưa các ông bà anh chị em. Và sự kiện này là có cái năng quyền, năng lực, người ta có thể là nói là cái sự kiện Chúa sống lại là một cái năng lực the most powerful, phục sinh năng lực hơn cả những cái sự kiện của núi lửa phun ra luôn. Từ xưa cho đến giờ núi lửa phun vĩ đại cỡ nào cũng không bằng quyền năng của sự phục sinh, cũng như là những trận động đất kinh hoàng mà chúng ta đã biết trong lịch sử để lại cho chúng ta thấy, hoặc là những trận bão kinh khiếp, những sóng thần kinh khiếp, hay là một cái sự bùng nổ nguyên tử nào hợp lại đi nữa cũng không powerful, hay là cũng không có mạnh, cũng không có cái sức mạnh, không có cái lực mạnh như là sự sống lại, thưa các ông bà anh chị em. Lý do là bởi vì Chúa Giêsu sống lại đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại ra. Chúng ta nhớ, chúng ta biết là có BC là BC hay là AD, người ngoài thì chúng ta gọi là trước công nguyên và sau công nguyên, nhưng mà trong Chúa chúng ta gọi là trước Chúa và sau Chúa. Vĩ đại nhất, thưa các ông bà anh chị em, mà có thể hướng thay đổi cả hướng đi cả nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Một số người có thể nói như vậy là hơi trái ngược, là bởi vì BC và AD đó, trước công nguyên sau công nguyên, hay là trước Chúa sau Chúa, là được chia đôi bởi sự giáng sinh của Chúa Giêsu, phải không? Đúng là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Tuy nhiên nếu không có sự sống lại, thưa các ông bà anh chị em, thì không có lý do nào mình kể lại, ghi lại cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu, phải không quý vị? Nếu không có sự sống lại của Chúa thật ra đó, thì chúng ta không có celebrate mừng Chúa giáng sinh và mừng Chúa sống lại đâu. Cái sự sống lại của Chúa đóng vai trò rất là quan trọng, có thể nói là ảnh hưởng nhất trên cuộc đời của chúng ta ở đây. Rồi một số người ở trong, có thể ở trong đời sống chúng ta, trong xã hội, từ xưa đến ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay, chúng ta thường nghe có thể một số người nói là rồi so what, tiếng Anh gọi là so what, có nghĩa rồi sao, sự sống lại có nhiều điều gì đặc biệt, sự sống lại gì có liên hệ gì với tôi. Sự sống lại của Chúa Giêsu, hai cái chuyện này 2000 năm về trước rồi, có liên hệ gì với tôi trong ngày hôm nay? Và đó là đề tài trong ngày hôm nay, tôi muốn các ông bà anh chị em của tôi suy gẫm với nhau trong lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 1 câu 20 mà đầy tớ Chúa bà mục sư Lăng mới vừa đọc đó. Cái đề tài là phục sinh và tôi, rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Phao-lô bắt đầu nói với người ta rằng là sự sống lại của Chúa Giêsu là điều mà là chúng ta thấy là một cái căn bản quan trọng của những người theo Chúa, của Cơ Đốc nhân và của bất cứ ai tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Và trong Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đó, là có những cái bằng chứng, nhiều người đã chứng kiến Chúa sống lại, và Chúa giáng sinh và Chúa sống lại, sự sống của Chúa đều được lịch sử ghi lại, và Kinh Thánh, dựa theo Kinh Thánh rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sự sống lại của Chúa có những bằng chứng, có những người minh chứng, và chính sứ đồ Phao-lô và đến cả trong ngày hôm nay chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta có cái bằng chứng là chính Chúa đang sống trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa quý vị. Chúa Giêsu không chẳng những sống lại từ cái chết mà thôi, mà chúng ta thấy là tất cả những người tin theo Chúa, nếu mà sứ đồ Phao-lô nói là nếu Chúa Giêsu không sống lại thì những Cơ Đốc nhân, kể cả sứ đồ Phao-lô từ xưa cho đến ngày hôm nay, chúng ta đều là những người nói dối, phải không? Chúng ta là đều là những người nói dối. Nhưng mà thật ra lịch, như chúng ta biết rồi, ngày hôm nay tất cả ở trên thế giới, cho dù người ta có tin Chúa hay là không, ở bất cứ phương trời nào cũng biết ngày hôm nay là ngày phục sinh, là kỷ niệm của Chúa Giêsu giáng sinh. Cho con người có thể dùng những cái phương pháp khác hay là những cái câu chuyện khác để nói về sự phục sinh, nhưng mà bắt đầu original hay là nguyên thủy là bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu đã sống lại, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong lời Chúa chúng ta nghe ở trong Côrintô đoạn 15, nhất là câu 12 đến câu 19 rất là rõ ràng đó. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng ta ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và nếu chúng ta đọc hết đoạn Côrintô thứ nhất đoạn 15, chúng ta thấy lời Chúa nó rất là rõ ràng ở đây. Chúa Giêsu đã sống lại, thưa các ông bà anh chị em. Đức tin chúng ta không phải là luống nhân, đức tin chúng ta không phải là uổng công, mà đức tin thật. Và các ông bà anh chị em là những người tin nhận Chúa. Và quý vị nào muốn tin Chúa và kinh nghiệm sự sống lại của Chúa thì tôi cũng mời các ông bà anh chị em đến tin nhận Chúa, cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng Chúa sống lại trong cuộc đời của mình qua đời sống chúng ta được Chúa thay đổi ở đây, thưa quý vị. Sự sống lại là một lẽ thật của lịch sử, thưa các ông bà anh chị em, chứng nghiệm sự giáng sinh của Chúa như tôi đã nói đó, thưa các ông bà anh chị em. Có thể có người nói rằng là ô đây là giống như những cái headline thôi, những cái tin tức mà hàng đầu thôi. Rồi có nhiều người cũng nói là thấy có nhiều người cũng đi nhà thờ đó mà là mà đối với họ cái sự sống lại có thể là không có quan trọng. Và như tôi cũng vậy, có người người ta nói đó, không phải là tôi nhưng mà tôi nói là có người họ nói như vậy đó. Sự sống lại có khác biệt gì? Sự sống lại của Chúa Giêsu có quan trọng gì? Thưa các ông bà anh chị em, sự sống lại của Chúa ít nhất có nhiều điều chúng ta có thể phân tích lắm, mà ngày hôm nay chúng ta xem ba điều ở đây. Sự sống lại của Chúa để cho tội của tôi có thể được tha. Tối thứ sáu vừa qua chúng ta kỷ niệm của Chúa Giêsu chịu thương khó, có nghĩa là chịu đau thương bởi vì tội lỗi của nhân loại, và chịu thương khó để rồi chúng để tội lỗi được tha, để tha thứ cho nhân loại, để tha thứ cho bất cứ ai tin nhận Chúa và nhận mình là người có tội và cần được tha tội. Và sự sống lại là bằng chứng là Chúa đã tha tội chúng ta. Sự chết của Chúa là để tha tội chúng ta, và sự sống lại là bằng chứng là Chúa đã tha tội cho nhân loại. Chúng ta hiểu điều đó không? Tôi muốn nói là nữa là sự chết của Chúa Giêsu là để tha tội cho nhân loại, nhưng mà sự sống lại là bằng chứng là Chúa đã tha thứ cho nhân loại rồi. Amen. Bởi vì nếu Chúa không sống lại thì không ai được tha thứ hết, phải không quý vị? Nhưng mà Chúa đã sống lại để chúng ta được tha thứ rồi. Cho nên chúng ta thấy cái điều này rất là đặc biệt ở đây. Chúng ta thấy nhiều khi có thể có nhiều người không muốn làm lại cuộc đời của mình. Rất là nhiều người ước gì, hoặc là có nhiều người đó, tôi xin nói là có thể có ít người, tôi muốn nói xin lỗi, là không muốn làm lại cuộc đời của mình. Nhưng mà cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là nếu mà mình có thể làm lại cuộc đời của mình thì mình sẽ khác hơn, phải không? Mình sẽ không có những cái lời ăn tiếng nói mà nó đau thương, mình muốn rút lại. Mình sẽ không có những cái hành động sai chập mà mình không bao giờ quên được, phải không quý vị? Và chúng ta hoặc là có những cái khuyết điểm nào đó ở trong đời sống của mình muốn xóa nó đi. Những nan đề nào, những lỗi lầm, những quyết định không tốt nào đó, và bao nhiêu điều sai chập khác, chúng ta ước gì chúng ta làm lại như vậy, làm lại cuộc đời và sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không? Để những điều đó nó không có trong cái ký ức của mình hoài ở trong suốt cuộc đời của mình, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết là có người chúng ta không làm lỗi lớn cũng làm lỗi nhỏ, không nhiều cũng ít, mà làm lỗi là làm lỗi. Và những lầm lỗi có thể đau thương cỡ nào đi nữa, Chúa vẫn tha thứ chúng ta, và bằng chứng Ngài đã sống lại để chúng ta được tha thứ. Cho nên Chúa xóa hết tội lỗi chúng ta rồi, Chúa tha để tội chúng ta được tha. chúng ta phải biết chắc cái điều đó. Thưa các bạn, xem Colosse đoạn lời Chúa dạy cho chúng ta ở trong Colosse đoạn 2 từ câu 13 câu 14 đó, khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta, Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Tôi dùng Kinh Thánh Hiệu Đính, thưa các ông và anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Chúa đã đóng đinh tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, và Chúa sống lại là bằng chứng là cho dù chúng ta là người như thế nào đi nữa, chúng ta có làm điều gì sai chật đi nữa, cỡ nào đi nữa, Chúa cũng tha thứ chúng ta rồi. Điều đó là quan trọng, thưa các ông và anh chị em. Đây là cái điều quan trọng cho vô cùng để chúng ta hiểu. Roma đoạn 2, đoạn 8, câu 1 nói là vậy bây giờ những ai ở trong Đấng Christ Giêsu sẽ không bị kết tội nữa. Cho nên ở trong Chúa chúng ta sẽ không bị kết tội nữa. Cảm ơn Chúa. Thưa các ông và anh chị em, đó là điều Chúa chắc chắn như vậy. Nhiều người trong chúng ta muốn được Chúa tha thứ, và Chúa đã tha thứ chúng ta rồi. Điều quan trọng như vậy. Và những ai chưa bao giờ kinh nghiệm sự tha thứ, hãy đến với Chúa và ăn năn với Chúa thì sẽ kinh nghiệm điều đó, chắc chắn điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Và biết bao nhiêu người. Có một câu chuyện của người Tây Ban Nha đó. Câu chuyện có người Tây Ban Nha, một người cha và con trai bị xa cách nhau, bởi vì con trai bỏ nhà ra đi, giống như là quậy loạn gì đó, bỏ nhà ra đi. Thì người cha đi tìm con suốt mấy tháng trời không tìm ra được. Rồi người cha cũng muốn nản lòng rồi, nhưng mà cố gắng thêm một lần nữa, lần cuối cùng, giống như lần cuối cùng, đến nhà báo và xin đăng lên tờ báo. Trên tâm là đó nói là mong con sẽ gặp ba tại trước cửa phòng nhà báo này lúc buổi trưa thứ bảy tới đây. Tất cả đều đã được tha thứ rồi con ơi, ba thương con nhiều lắm, ba của con. Và vào ngay thứ bảy ngày hôm đó, mà đứa con trai tên là Paco, P-A-C-O, là người Tây Ban Nha. Chiều thứ bảy đó có 800 người tên là Paco đến ngay trước nhà báo đó để tìm kiếm sự tha thứ của cha của mình. 800 người, thưa con và anh chị em, cho biết rằng là trong cuộc đời chúng ta không có lỗi lầm. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy mình không biết có được tha thứ không, nhưng mà ba của mình, cha của mình là Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi, đã tha thứ, Chúa nói không có kết tội nữa. Chúng ta chỉ nhận điều đó mà thôi là chúng ta chắc chắn đã được tha thứ, và Chúa sẽ không kết tội chúng ta. Amen. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, thứ nhất là tội chúng ta được tha rồi, thứ nhì là đời sống chúng ta bắt đầu có mục đích, bắt đầu có tương lai, bắt đầu có một cái kế hoạch, bắt đầu có ý nghĩa. Cho nên nhiều khi trong đời sống mình bị cái ràng buộc của những cái điều của đời này, hay là những cái lầm lỗi của mình, làm cho mình không có sức sống, giống như là sống ngày nào qua ngày đó, không có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ, trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, tôi nói quý vị thường, Chúa nói là Chúa có cái kế hoạch cho chúng ta, có một cái tương lai cho chúng ta, kế hoạch chúng ta không hại chúng ta mà ban chúng ta một cái sự trông cậy vào tương lai. Và đó là chắc chắn điều Chúa dạy như vậy, thưa quý vị. Đời sống chúng ta Chúa dựng nên có mục đích cả, thưa quý vị. Chúng ta thấy không có mục đích là bởi vì chính mình có những lầm lỗi hay là những điều gì đó, hoặc là chúng ta bị thế gian này cho chúng ta đi vào những cái mục tiêu những mục tiêu sai trật đi, thưa các ông bạn chị em, phải không? Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất là nhiều. Lời Chúa, chính Chúa Giêsu đó, Đức Chúa Trời đã có cái kế hoạch cho Đức Chúa Giêsu đến trần gian để chết cho chúng ta. Tôi muốn có chọn cả ông John Wesley nói là khi mà ông biết Chúa một cách rõ ràng rồi, ông được Chúa sức dầu hầu Chúa. Ông với anh em của ông là Charles Wesley, hai người này đã phấn hưng hội thánh của Chúa ở bên Âu Châu trong cái thế kỷ thứ 18 đó, đặc biệt quý vị. Thì ông nói là tôi muốn có chọn cả Đấng Christ, I want the whole Christ, là Đấng cứu thế của tôi. Tôi muốn toàn bộ Kinh Thánh là quyển sách của tôi. Tôi muốn toàn thể hội thánh là sự thông công của tôi. Và tôi muốn cả thế giới là cánh đồng truyền giáo của tôi. Và ông có cái mục đích để sống, bởi vì ông được Chúa tha thứ, và ông được Chúa dùng để mà sống như là Chúa muốn chúng ta sống. Thì cũng vậy, thưa quý vị, Chúa có cái tương lai tốt lành cho chúng ta. Và trong Kinh Thánh nói là chẳng những như vậy, chúng ta sẽ có một đời sống sung mãn ngay trời đời này, chứ không phải là đợi mà chúng ta chết hay là gặp Chúa chúng ta mới có sự sống đời đời. Đó là mục đích chắc chắn là mục đích của chúng ta rồi. Nhưng mà ở trong đời sống mình có một cái đời sống sung mãn nữa, lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng ở đây. Văn đoạn 12 câu 47, lời Chúa nếu người nào nghe lời ta mà không vâng giữ thì không phải ta phán xét người đó, vì ta đến không phải để phán xét thế gian nhưng để cứu chuộc thế gian. Chúa đến Chúa không có phán xét nhưng mà để Chúa cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Lời Chúa trong đoạn Roma đoạn 5 câu 8 là nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Đoạn 10 câu 9 trong Roma là vì nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Rồi trong Kinh Thánh hồi nãy tôi nói là Chúa ban cho chúng ta đời sống dương vật á, kẻ trộm Chúa nói ở thế gian này đó, hay là ma quỷ đó, đến chỉ đến cướp thôi, giết và hủy diệt người ta thôi. Mà Chúa nói là còn ta đến là để ban cho chiên sự sống và sự sống sung mãn. Trong Kinh Thánh cũ nói là sự sống và sự sống dư dật đó, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời hứa chắc chắn của Chúa và tất cả chúng ta ở đây đều kinh nghiệm điều đó. Cho nên các ông bà anh chị em nào mà chưa bao giờ kinh nghiệm điều đó, chúng ta đến với Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự chúc phước của Chúa một cách đặc biệt, đời sống sung mãn trong tạm bợ này, nhưng mà rồi cũng sẽ một cái sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã được tha thứ rồi khi chúng ta tin và nhận điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời chắc chắn như vậy, thưa quý vị. Chúa Giêsu đến bết trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà đây chúng ta để ý ở đây, Chúa Giêsu đến chẳng những tha tội cho chúng ta, cũng ban cho chúng ta sự sống đời đời nữa. Nhưng mà ở đây trong xã hội đó, nói với chúng ta là xã hội, nói là ngoại trừ là chúng ta phải có cái gì đó trên đời này chúng ta mới có ý nghĩa, phải không? Thí dụ như tôi chỉ thí dụ thôi, thí dụ như có người nói là tôi muốn làm sao, tôi muốn ý nói là làm sao mà sống được nếu mà tôi không có những cái đồ hàng hiệu ở trong đời sống của mình. Hay là có người nghĩ là ô làm sao nó sống nổi, mà làm sao mà sống nổi nếu mà tôi không có update những cái máy computer hay là phone hay gì mới ra như vậy. Có người cũng nói là làm sao mà tôi sống nổi nếu không có nhà cao cửa rộng, phải không? Đó là đời muốn nói mình như vậy, để mình cứ đưa mình vô những cái mục đích đó. Nhưng mà quý vị biết không, trong Kinh Thánh nói rất rõ ràng, ông vua Salomon trong thời bây giờ không ai giàu hơn ông, không ai quyền thế hơn ông, không ai nổi tiếng hơn ông, không có gì mà ông chê hết. Ông trong Kinh Thánh nói là không có gì ông thử ấy. Giàu sang phú quý, vợ nhiều, rồi đủ thế chuyện hết trơn, quyền thế tất cả mọi sự. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời ông ghi lại đó, ông ghi rõ là tất cả những điều đó là vô nghĩa, tất cả những điều đó là hư không. Hư không cũng là những việc hư không mà thôi, phải không? Cho nên thưa các ông bà chị em, đời kêu thu đưa chúng ta vào những con đường đó, làm cho che mắt chúng ta không thấy cái mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà mục đích đó là cái giá trị đời đời, thưa quý vị. Chẳng những là được Chúa thăm viếng, giống như tuần rồi thứ sáu vừa rồi tôi nói là Kinh Thánh đó, Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20 đó, câu cuối Chúa nói là sao? Ta sẽ thường ở cùng với ngươi luôn cho đến tận thế. Nghĩa là Chúa không phải là chỉ tha thứ chúng ta bây giờ là đợi chúng ta về thiên đàng mới gặp Chúa, ngay bây giờ thì chúng ta được Chúa ở cùng qua Đức Thánh Linh để dẫn dắt chúng ta suốt cả cuộc đời chúng ta, qua mọi chặng đường trong cuộc đời chúng ta. Cho dù sao đi nữa, Chúa luôn bảo vệ mình. Chúa nói là người nào trong Chúa sẽ không thể nào thiếu của tốt nào đâu, phải không? Cho nên Chúa nói rất là rõ ràng, thưa các bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta ở đây. Cái vấn đề là quan trọng là cái mục đích sống của chúng ta là gì. Giống như trong câu chuyện của ông John Garner này, là một nhà sáng lập hay là một chủ tịch của cái Common Cause. Ông nói rằng là đối với ông là một cái đặc ân cao cả và hiếm có, để giúp người ta có thể hiểu được là cái sự ảnh hưởng của họ là như thế nào, chẳng những cho chính đời sống của họ nhưng mà chính đời sống của những người khác đó nữa, bằng cách là mình phải sống cho những người khác. Thì ông kể một cái câu chuyện về cái ông một người đàn ông rất là vui tính. Và các ông này đó là luôn luôn mỗi lần gặp một người bạn mới là ông có một cái câu hỏi, cũng một cái câu hỏi đó mà thôi. Ông hỏi là bạn đã làm gì mà bạn tin vào và hãnh diện về việc bạn đã làm. Tiếng Anh là what have you done that you believe in and you are proud of. Ông ta không bao giờ hỏi những cái câu chuyện, hỏi cái câu hỏi bình thường giống như chúng ta hỏi gặp ai là oh what you do for living, phải không? Và bạn, anh hay chị làm nghề gì sống để sống, phải không? Nhưng mà ông không hỏi như vậy. Ông chỉ hỏi là bạn đã làm gì đã và đang làm gì mà bạn tin vào và hãnh diện về việc bạn đã làm? Và đây là một cái câu hỏi có thể nhắc nhở cho mỗi chúng ta, và nhất là những người nào mà đang sống trong mình dựa vào cái gọi là xây dựng cái sự tôn, cái sự tự trọng của mình đó, self esteem của mình đó, mình build lên đó trên cái tài sản của chúng ta, hay là trên cái tên tuổi của gia đình chúng ta, hoặc là trên cái địa vị cao cả mà chúng ta đang có ở trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, thưa các ông và anh chị em. Và cái người đàn ông vua chính này không phải là người ông Gardner nói là đây là không phải là một người gọi là chắc vấn mãnh liệt, a fierce interrogator đó, nhưng mà ông rất là hài lòng bởi những cái câu trả lời của một số người. Ông rất là hài lòng, thí dụ như có một phụ nữ trả lời khi ông hỏi câu hỏi đó, trả lời là tôi làm việc rất tốt để dạy dỗ ba đứa con gái của tôi. Chỉ trả lời đơn sơ như vậy là ông biết có cái mục đích trong đời sống của mình rồi. Rồi có người khác, một người làm nghề gọi là đóng mấy cái cửa tủ nhà bếp đó, cabinet maker đó, nói ồ tôi, nó trả lời là tôi tin vào tay nghề tốt và thực hành tay nghề đó mỗi ngày. Ông rất là hài lòng những câu trả lời này. Và cái một người phụ nữ khác trả lời là tôi đã bắt đầu mở một cái tiệm sách, và cái tiệm sách của tôi là tốt nhất trong vòng những cây số xung quanh của thành phố này. Và người đàn ông vui tính nó nói là như thế này: tôi không quan tâm đến cách người ta trả lời, tôi chỉ muốn đặt sự suy nghĩ chín chắn trong tâm trí của họ mà thôi. Thì cũng vậy thưa các ông và anh chị em, phục sinh có liên hệ gì với tôi? Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu sống lại có liên can gì với tôi? Đó là cái sự suy nghĩ chúng ta ở đây. Nếu các ông bà anh chị em chưa bao giờ tìm được cái ý nghĩa trong cuộc đời của mình thật sự, thì chúng ta phải suy nghĩ cái câu hỏi này: tại sao có phục sinh? Tại sao suốt 2000 năm nay là mỗi năm đều có mừng Chúa Giáng sinh và mừng Chúa phục sinh như vậy? Quý vị, có cái ý nghĩa đặc biệt mà nhiều người trong chúng tôi ở đây, nhiều người trong chúng ta ở đây, và con cái Chúa hàng tỷ người trên thế giới đang sống trong cái ý nghĩa đó mà rất là vui thỏa và ước ao. Có ai trong chúng ta chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đó, hãy đến với Chúa, thưa các ông và anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10: vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại chúng ta làm theo, quý vị. Cái chữ công trình của tay Ngài đó, cái tiếng Anh gọi là workmanship đó, rất là hay, có ý nghĩa gọi là masterpiece, có là một cái tuyệt tác, một cái tác phẩm gọi là tuyệt tác mà Chúa đã thực hiện trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên mỗi cuộc đời chúng ta đều quý trọng trước mặt Chúa. Các ông bạn chị em biết điều đó không? Chúng ta phải biết điều đó. Bởi vì mỗi cuộc đời chúng ta, cho mặc kệ người ta nghĩ mình là người như thế nào được nữa, đối với Đức Chúa Trời, bởi vì mỗi một người Chúa dựng nên ở trong ảnh tượng của Ngài là một cái tuyệt tác của Chúa và có ý nghĩa, và Chúa đang làm điều đó trước khi để chúng ta làm theo, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó, quý vị phải không? Công vụ các sứ đồ, lời Chúa dạy chúng ta là: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu, để công bố tin lành về ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô ông tuyên bố cái điều đó, thưa các ông anh chị em, bởi vì ông có tất cả mọi sự, ông có tiền, ông có giàu có, ông phú quý, ông có quyền hạn tất cả tôn giáo, ông cũng người có thể là người có thể là rất là sốt sắng trong vấn đề tôn giáo, nhưng mà khi ông gặp Chúa Giêsu rồi, ông nói là tất cả những gì tôi có tưởng là nào giờ là nó là quý giá, là gọi là lý tưởng cho cuộc đời, nhưng mà tôi xem tất cả những điều đó là lỗ, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Christ mới là quan trọng. Đúng vậy, thưa các ông bà anh chị em, tôi kích lại các ông bà anh chị em hãy thử Chúa Giêsu, thưa các. Dân đoạn 10 câu 17 câu 18 lời Chúa dạy là: sở dĩ Cha yêu thương ta là vì ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cắt mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mạng lệnh này từ nơi Cha. Lời đây là lời Chúa Giêsu nói. Chúa tự nguyện để mà đến trần gian này chết thay cho chúng ta và sống lại cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và điều đó làm theo lời của Đức Chúa Cha, là kế hoạch, là chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và đâu là quyền năng và vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta, là những người tin theo tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Ở đây Ê-phê-sô nói là đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên Ngài phải Ngài trong các nơi trên trời. Và lời Chúa nói rõ ràng thưa các bạn, bởi vì Chúa đã hy sinh và Đức Chúa Trời đã để Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời hay là bên tay phải của Đức Chúa Trời. Tất cả những quyền, cái năng quyền, cái năng lực đó của Chúa Giêsu. Và trong Ma-thi-ơ như từng gọi thứ sáu vừa rồi tôi nói đó, Chúa nói là tất cả những cái quyền năng hay là tất cả các quyền trên trời và dưới đất đã ban cho Chúa rồi. Và Chúa ban cho chúng ta thưa các ông bà chị em, lời Chúa dạy chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều này. Và tất cả những gì ông có thể làm được, ông nói là tôi làm được là mọi sự đó Chúa thêm sức cho tôi. Bởi vì cái năng lực của Chúa nó hơn năng lực của tôi. Năng lực của Chúa là hơn năng lực của bất cứ người nào trên đời này. Nhiều khi trong đời sống chúng ta có những điều chúng ta làm không nổi, có những điều chúng ta không giải quyết được, Chúa Giêsu sẽ giải quyết cho chúng ta. Chúa Giêsu là câu trả lời cho chúng ta. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta nhiều câu kinh thánh khá lắm, tôi có này có mấy chục câu kinh thánh lần mà tôi xin cảm ơn Chúa điều đó. Đức Chúa Giêsu đáp là ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Chỉ có mình Chúa là đường đi cho chúng ta thôi. Ở trên cuộc đời này có nhiều đường đi lắm, nhưng mà chúng ta nhớ là ở trong Châm Ngôn có một câu, tôi nhớ có như tôi có ghi trong đây đó, Châm Ngôn có một câu là có một con đường dường như chính đáng cho con người, nhưng mà cuối cùng của nó là cái sự hủy diệt, quý vị phải không? Chỉ có Chúa Giêsu mà thôi là đường đi lẽ thật hay là chân lý và sự sống mà thôi. Bởi vì Chúa Giêsu sống lại thì Chúa có quyền trên sự sống và Chúa có quyền ban cho chúng ta sự sống lại và sống mãi đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó thưa các bạn chị em. Và điểm thứ ba là điểm cuối cùng ngắn gọn thôi, là để tương lai tôi được đảm bảo. Thứ nhất là tội tôi được tha thứ, phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và thứ nhì là để tôi có một cái mục đích sống. Và thứ ba là tương lai tôi được đảm bảo chắc chắn. Tương lai tôi được đảm bảo chắc chắn như vậy thưa các bạn chị em. Ông Kissinger, Henry Kissinger chúng ta biết là ai rồi. Đây là một trong lần ông nguyên gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đã từng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ nhiều năm trước rồi. Ông có lần ông nói trên cái tờ báo của US News and World Report, nói là hơn lúc nào hết trong lịch sử nhân loại, đối diện với một con đường có hai ngã, một ngã hướng đến sự tuyệt vọng và tuyệt đó là tuyệt vào vô vọng, còn ngã kia thì dẫn đến sự hoàn toàn bị tàn phá. Ngã nào thấy tốt quý vị? Không có ngã nào tốt cả. Ngã kia thì là hopeless, ngã này thì là totally destruction. Không có ngã nào cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong Kinh Thánh có một ngã khác, phải không? Là Chúa Giêsu là đường đi lẽ thật và sự sống. Cái ngã đó là sẽ chẳng những là chúng ta không bao giờ bị thất vọng nhưng mà đầy hy vọng trong đó. Chẳng những chúng ta sẽ không bao giờ đối diện với sự total destruction, có nghĩa bị tàn phá, nhưng mà sẽ được sự sống, sự sống sung mãn trong đời này và sự sống đời đời Chúa ban cho. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô, Chúa nói là tất cả bởi vì nhờ ân điển chúng ta được cứu thôi. Chúng ta không có khoe mình. Để chúng ta không khoe mình. Con người chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chúng ta nghe tin tức, hôm nay chúng ta nghe tin tức đó, có người đang mua vé, đã từng đi lên không gian rồi. Bây giờ có người đang chuẩn bị, có một bà nào cũng nổi tiếng lắm, đang mua vé để lên chuẩn bị khoảng nhiêu triệu đô la đó. Muốn sống, muốn lên, giờ sống đây thấy chán rồi. Giờ muốn lên trên kia coi thấy gì. Lên trên không trung đó để có thấy gì trên đó, mà chỉ cao lắm là cũng lên tới không trung thôi, lên tới cái space, lên tới ba cái mặt trăng mặt trời trên đó thôi, chứ còn không lên tới thiên đàng. Không ai cho phép lên thiên đàng, quý vị phải không? Chỉ có Chúa mới cho phép lên thiên đàng thôi. Chỉ qua Chúa Giêsu, Chúa nói là không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Không qua Chúa Giêsu thì không có ticket để mà vô thiên đàng, quý vị phải không? Giống như cái câu chuyện tôi đây, cái nhiều cái câu kinh thánh đây mà tôi muốn. Đây có một con đường dường như chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết đó. Rồi nhiều câu kinh thánh khác lắm, nhưng mà tôi muốn kể cho các bạn xem cái câu chuyện cuối cùng này. Đó là có một người cha dẫn sinh nhật của con mình, rồi con mình xin dẫn thêm 7 đứa con, 7 đứa bạn nữa đi theo, đi vô cái carnival là cái chỗ mà gọi là hội chợ ha, tiếng Việt mình gọi là hội chợ đó, đi chơi ở đây. Thì đi cái người cha đó là bởi vì con nhỏ trên mua ticket cho con, mỗi cái ride hết bạn bè mua luôn được 5 cái ride đi vui chơi. Tự nhiên lát sau đó có cái thằng bạn thứ 8 nào giơ tay lên, không biết nữa, biết thứ 8 giơ tay lên nói con cũng muốn có cái ticket nữa. Cái người cha này hỏi con là ai. Cái người anh thằng bé này nó nghĩ trong lòng là bây giờ mình nói mình là bạn mới của con trai của bác này, thế nào bác cũng tròn. Anh mới nói là ô con là bạn mới của con trai bác, new friend just made it. Thì ông nói ok thôi, rồi gió cho vô tích cạch luôn, đi vô để mà đi chơi luôn như vậy thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái điều này rất là hay ở đây thưa quý vị, lời Chúa cũng rồi tôi cái câu chuyện này tôi cũng thấy cũng đặc biệt ở đây. Chúng ta một ngày nào đó trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, khi Chúa tái lâm thì mọi người sẽ đứng ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh đã nói rồi, Ngài sẽ hỏi mỗi người trong chúng ta khi chúng ta đứng ngay cửa thiên đàng: con là ai? Con là ai? Và tại sao ta sẽ cho con vào thiên đàng? Phải không? Ồ, con người sẽ nói là ồ, con đời sống con rất là chân thành, ít khi là nói dối. Dạ. Rồi con làm điều lành nhiều lắm, nhiều điều lành hơn nhiều là điều không lành. Rồi con đã bỏ nghiện ngập rồi, bỏ nghiện rượu, nghiện này, nghiện kia, nghiện xì ke, tất cả mọi sự rồi. Rồi con có đi nhà thờ nữa. Dạ. Rồi con có làm bắp tên rồi, ba mẹ con cũng tin Chúa rồi. Dạ. Là cho nên rồi có những người thì nói là ô, ba mẹ con tin Chúa rồi, con tự động con là tin Chúa. Nhiều cái câu trả lời lắm thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa dựa theo Kinh Thánh dạy nha quý vị, thì tôi tưởng rằng là Chúa Giê-xu hay là chính Đức Chúa Trời sẽ trả lời rằng: xin lỗi con, không có vé cho con vô. Nói cho vui là không có cửa con ơi. Vâng, không có cửa con ơi. Ta sẽ ngạc nhiên phải không? Trong Kinh Thánh, chúng ta nhớ không? Kinh Thánh có người nói: ô Chúa, Chúa nhớ con. Lúc mà Chúa ở tù con đi thăm, lúc mà Chúa bệnh cho con đến, lúc Chúa đến hỏi, nói đủ thứ chuyện. Chúa nói: hãy lui ra, ta không biết ngươi là ai. Chúa nói rất là rõ ràng thưa các ông và anh chị em. Nhưng mà chúng ta có thể nói là: Chúa ơi, con là người bạn mới của Chúa Giê-xu. Con đã tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của con. Con đã được Chúa tha thứ và con là người bạn mới của Chúa Giê-xu. Thì tôi tưởng rằng Chúa sẽ nói giống như trong sách Ma-thơ đoạn 25, Chúa nói: được lắm, hỡ đầy tớ ngay lành trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Amen. Chỉ có Chúa Giê-xu, Chúa ban cho chúng ta, bởi vì sự sống lại, nó nhắc lại là sự sống lại, là bằng chứng Chúa đã tha thứ chúng ta rồi. Bằng chứng là Chúa sẽ cho chúng ta có một tương lai, và tương lai đó chắc chắn. Bằng chứng là chúng ta có mục đích trong đời sống của đời này thưa quý vị. Tất cả chúng ta đều muốn điều đó, tất cả chúng ta đều được đang được điều đó. Nhưng mà có ai trong chúng ta, hoặc là bạn hữu của quý vị đó, có nhiều người họ không biết điều đó đâu. Chúng ta là những người phải nói cho bạn hữu mình biết, chỉ có trong Chúa Giê-xu mới thật sự có sự tha thứ, bởi vì sự sống lại của Chúa đã chứng minh điều đó rồi. Chỉ có trong Chúa Giê-xu mới thật sự có một cái mục đích sống, bởi vì Chúa có mục đích tốt lành hơn hơn tất cả mọi gì trên đời. Và chỉ trong Chúa Giê-xu thì tương lai chúng ta mới bảo đảm, mặc dù chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, mà tương lai của chúng ta sẽ được bảo đảm ở trong sự sống của Chúa Giê-xu. Chẳng những đời sống sung mãn trong mọi hoàn cảnh Chúa gìn giữ chúng ta, nhưng mà sẽ được sự sống đời đời khi chúng ta gặp được Chúa. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện thưa các ông và anh chị em. Cho nên cái câu của cái người tên là Corey Ten Boom, tên nói là: never be afraid to trust on a known future to a known God. Tôi tạm dịch là: đừng bao giờ sợ tin vào một Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự cho một tương lai không chắc chắn. Tôi tạm dịch là như vậy đó. Thì thưa các ông bạn chị em, đừng sợ tin vào Đức Chúa Trời, bởi vì đa số chúng ta, tất cả chúng ta ở đây và nhiều con dân của Chúa đã từng làm như vậy. Nếu ai trong chúng ta chưa bao giờ tin vào Đức Chúa Trời là đấng biết rõ mọi sự, cho dù tương lai chúng ta không biết điều gì, mọi sự là bởi vì Chúa đã tha thứ chúng ta, Chúa cho chúng ta có một mục đích sống trong đời sống rõ ràng, và Chúa cho chúng ta một tương lai chắc chắn. Xin chúng ta cầu nguyện.